Sách các vua thứ nhất, đoạn 3. Salomon kết thân với Pharaon, vua Egypto, cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Jerusalem. Dân sự hãy còn dân của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bây giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của David, cha mình, song người dân của lễ và song hương tại trên nơi cao. Vua đi đến Gabaôn, đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất. Trên bàn thờ đó, Salomon dâng 1.000 con sinh làm của lễ thiêu. Tại Gabaôn lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chiêm bao và phán với người rằng: "Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi?" Salomon thưa rằng: "Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người, mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế David là cha tôi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số, không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?" Lời của Salomon đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: "Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến độ trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến độ trọn đời ngươi, trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta, như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm." Bây giờ, Salomon thức dậy, thấy là một điềm chiêm bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân và đại tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Bấy giờ, có 2 con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói: "Chúa tôi ơi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó. Sau 3 ngày, người này cũng đẻ, chúng tôi ở chung nhau, chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, chỉ có 2 chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết, bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người trỗi dậy, và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi, và để nó nằm trong lòng mình, rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm tôi thức dậy, đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết. Nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ. Người đàn bà kia trả lời rằng, không phải vậy, vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mày. Song đàn bà này nói, không phải vậy đâu, đứa chết là con trai mày, còn đứa sống là con trai tao. Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bèn phán rằng, người này nói, đứa còn sống là con trai tao, và đứa chết là con trai mày. Người kia nói, không phải vậy đâu, sống con trai mày, ấy là đứa chết, và con trai tao, ấy là đứa sống. Vua bèn tiếp rằng, vậy, hãy đem cho ta một cây gươm. Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán, hãy chia đứa trẻ sống làm hai, phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống bị gan ruột cảm động thương yêu con mình, bèn tâu với vua rằng, ôi, chúa tôi, xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng, nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày, hãy chia nó đi. Bây giờ, vua cất tiếng phán rằng, hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó, ấy là mẹ nó. Cả Israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng sự đoán công bình.